Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc ngưng bắn ở Syria phần lớn là được tôn trọng. Nổ bom tự sát ở miền đông Afghanistan giết chết 13 người. Và tân chủ tịch FIFA hứa cải cách để phục hồi uy tín của tổ chức bóng đá quốc tế.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Khánh An tường trình về một nhầm lẫn nhân vật lịch sử trong một chương trình truyền hình đầu năm của Việt Nam, khiến cho dư luận đặt ra những lo ngại về nền giáo dục. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cuộc ngưng bắn bắt đầu ngày hôm nay ở Syria phần lớn là được tôn trọng nhưng cũng có một vài vụ bạo động. Truyền thông nhà nước cho biết một vụ nổ bom xe hơi ở ngoại ô thành phố Salamiyeh trong tỉnh Hama ở miền Trung đã giết chết 2 binh sĩ chính phủ. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này. Tại những nơi khác thì những vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy được báo cáo tại tỉnh Latakia gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc ngưng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian đã bắt đầu có hiệu lực từ khuya thứ Sáu giờ Damascus. Liên minh của phe đối lập Syria là Thượng hội đồng Thương thuyết cho biết 97 nhóm đã hứa tham gia cuộc ngưng bắn. Thỏa thuận hưu chiến này không áp dụng cho các nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay nói rằng những phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát đã bị co cụm. Ông nói rằng số chiến binh của nhà nước Hồi giáo trên chiến trường đang sút giảm và nhóm thánh chiến này mỗi ngày một khó tuyển mộ để điền khuyết những người trong hàng ngũ của bọn chúng. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang làm việc chung với những đối tác trên khắp thế giới để phản bác những ý tưởng mà nhà nước Hồi giáo dùng để cực đoan hóa, tuyển mộ và kích động bạo lực. Chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi cuộc ngưng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh tán đồng thỏa thuận này tại New York. Cũng tại cuộc họp đó, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura loan báo là trong trường hợp cuộc ngưng bắn được tôn trọng và những hoạt động cứu trợ tiếp tục không gặp trở ngại, thì ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm trong nội bộ Syria tại Geneva vào ngày 7 tháng 3. Thỏa thuận ngưng các hoạt động thù địch sẽ áp dụng trên khắp Syria, ngoại trừ những khu vực hoạt động của nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra cùng với những nhóm bị Hội đồng Bảo an liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nga và Mỹ, hai nước đồng chủ tịch của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, chịu trách nhiệm giải quyết những vụ vi phạm hưu chiến, chứ không phải Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để làm cho cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mark Toner nói Washington đã nhận được sự bảo đảm của Nga là họ sẽ không oanh kích phe chống đối có chủ trương ôn hòa ở Syria sau khi cuộc ngưng bắn có hiệu lực. Cũng trong ngày hôm qua, máy bay của Nga tiếp tục dội bom vào những mục tiêu mà Điện Kremlin nói là của những nhóm khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho báo chí biết rằng Nga dự trù tiếp tục chiến dịch không kích chống lại nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra. Một số nước thành viên của Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan tâm về sự gia tăng của những vụ oanh kích. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một kẻ nổ bom tự sát vừa tấn công các lực lượng an ninh Afghanistan gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Kabul. Những người mục kích cho biết nhân viên cứu hộ đang đưa những người chết và bị thương tới bệnh viện. Các giới chức chưa xác nhận số thương vong của vụ tấn công. Phát ngôn viên Taliban ông Zabihullah Mujahid nói với đài VOA rằng nhóm nổi dậy này thực hiện vụ tấn công và vụ tấn công đó đã giết chết 23 viên sĩ quan của quân đội Afghanistan và gây thương tích cho nhiều người khác. Phe Taliban lâu nay vẫn thường thổi phồng số thương vong trong những vụ tấn công như vậy. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah Abdullah đã đưa ra một thông cáo để lên án vụ tấn công và ông nói rằng đàm phán hòa bình và bạo động nhắm vào người dân Afghanistan không thể đi chung với nhau. Ông Abdullah muốn nói tới cuộc thương thuyết trực tiếp mà chính phủ sẽ thực hiện với phe Taliban và những nhóm nổi dậy khác tại Pakistan vào tuần sau. Trước đó, trong ngày hôm nay, các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 13 người và gây thương tích cho hơn 40 người tại một nơi gần biên giới giáp với Pakistan. Những người mục kích nói kẻ đánh bom đi trên xe gắn máy đã kích nổ quả bom gần cổng vào của dinh tỉnh trưởng tỉnh Kuna ở thành phố Asadabad. Một viên chỉ huy của nhóm dân quân chống Taliban, ông Malik Khanjan, nằm trong số những người thiệt mạng vì vụ nổ này. Chính quyền tỉnh cho biết đa số nạn nhân là thường dân, trong đó có hai em bé. Trong bản phúc trình thường niên công bố hồi tuần trước, Liên Hiệp Quốc cho biết bạo động của cuộc nổi dậy ở Afghanistan trong năm 2015 đã gây ra số thương vong của thường dân ở mức cao kỷ lục là 11.000 người, trong đó có khoảng 3.500 người chết. Liên Hiệp Quốc nói 62% số thương vong đó do phe Taliban gây ra. Trong một diễn tiến khác ngày hôm nay, các giới chức quân đội Afghanistan ở tỉnh Helmand cho đài VOA biết rằng các lực lượng đặc biệt của Afghanistan đã thực hiện một vụ đột kích trong đêm vừa qua và giải cứu được 35 tù nhân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, tại một nhà giam của Taliban ở quận Nadali. Taliban chưa bình luận gì về tin này. Nhiều người ở Nga ngày hôm nay đánh dấu kỷ niệm một năm ngày lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov bị giết hại. Các hoạt động truy điệu bắt đầu sáng sớm hôm nay với việc đặt hoa trên chiếc cầu gần điện Kremlin, nơi ông Nemtsov bị bắn chết. Chính khách từng giữ chức phó thủ tướng này bị giết trong lúc phe đối lập sắp sửa tổ chức một cuộc biểu tình. Một tháng sau đó, thì Moscow loan báo họ bắt giữ ít nhất hai người có dính líu tới vụ án. Các nhóm đối lập Nga hôm nay cho biết họ sẽ tổ chức những cuộc tụ tập để tưởng nhớ ông Nemtsov.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử quốc hội Iran ngày hôm nay cho thấy quốc gia Hồi giáo này có phần chắc sẽ bước vào một thời đại mới, trong đó các chính khách có chủ trương cải cách và những thành phần bảo thủ ôn hòa sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho nghị trình làm việc của Tổng thống Hassan Rouhani. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Iran kể từ khi thỏa thuận giữa nước này và các cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân bắt đầu có hiệu lực. Cử tri ngày hôm nay cũng chọn các thành viên của Hội đồng chuyên gia là cơ quan giám sát công việc của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Hội đồng này có quyền chỉ định người giữ chức lãnh tụ tối cao của Iran. Cũng liên quan tới bầu cử thì các cuộc thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ireland cho thấy liên minh đương quyền ở nước này có thể bị đổ vỡ vì mất ghế trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Sáu. Chỉ vài giờ trước khi công tác kiểm phiếu bắt đầu vào ngày thứ Bảy, đài phát thanh RTE loan báo là đảng Fine Gael của Thủ tướng Enda Kenny chỉ chiếm được 23,8% phiếu, ít hơn dự kiến rất nhiều. Đảng Lao động là đảng nhỏ liên minh với đảng Fine Gael theo dữ liệu chỉ chiếm khoảng 7%, khiến cho liên minh không có được thế đa số tại quốc hội. Đối thủ của liên minh này là đảng Fianna Fáil, dự kiến sẽ chiếm được 21,1% phiếu. Hai đảng chính xuất thân từ hai phe đối nghịch trong cuộc nội chiến Ireland cách nay gần một thế kỷ, chưa hề hợp tác với nhau tại quốc hội, và điều đó khiến cho bước kế tiếp của các nhà lập pháp Ireland trở nên không rõ ràng. Một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức, hoặc giả họ có thể chọn thành lập một liên minh lần đầu tiên trong lịch sử của nền dân chủ Ireland. Các kết quả sơ khởi này được dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến của hơn 4.000 cử tri vừa bỏ phiếu tại 225 địa điểm. Tân chủ tịch FIFA hứa sẽ khôi phục uy tín của tổ chức bóng đá quốc tế này thông qua những biện pháp cải cách nhằm gia tăng tính chất minh bạch, chuyên môn và trách nhiệm. Phát biểu hôm thứ Sáu tại Zurich trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được bầu, ông Gianni Infantino nói ông sẽ ra sức phục hồi và dựng lại một kỷ nguyên mới trong FIFA. Vị luật sư người Ý 45 tuổi này giờ đây đối mặt với nhiều vụ gây tranh cãi của FIFA, trong đó có nhiều cuộc điều tra hình sự về tội tham nhũng nhắm vào mấy mươi viên chức. Ông Infantino thông thạo 5 thứ tiếng Ý, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Ông cũng nói được tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ả Rập. Ông lên thay cho ông Sepp Blatter là người bị quy trách cho những vụ tham ô và quản lý sai trái vấn đề tiền bạc trong tổ chức FIFA. Tại Phi Châu, thì có ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong hai vụ nổ bom và nổ súng tại thủ đô của Somalia hồi tối thứ Sáu. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Những người mục kích cho biết một chiếc xe tải chở chất nổ được kích nổ tại trạm gác an ninh gần khách sạn SYL ở Mogadishu vào khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ địa phương. Bộ trưởng An ninh Somalia cho đài VOA biết rằng 5 nhân viên an ninh của cơ quan quốc gia an ninh quốc gia bị thiệt mạng ngay tại trạm canh cùng với người tài xế xe tải. Không lâu sau đó thì ba tay súng ra khỏi một chiếc xe hơi và bắt đầu nổ súng trong lúc tìm cách xông vào khách sạn, nhưng họ đã bị lực lượng an ninh hạ sát. Khoảng nửa giờ sau đó thì một chiếc xe hơi của các tay súng lại được kích nổ tại một nơi gần khách sạn, gây ra thêm những vụ thương vong và thiệt hại và tạo ra sự hỗn loạn tại hiện trường. Các giới chức an ninh nói rằng cuộc thẩm định sơ khởi cho thấy vụ nổ của chiếc xe bom thứ nhất là vụ nổ lớn nhất mà nhóm Al-Shabaab từng thực hiện ở Mogadishu trong nhiều năm qua. Phóng viên VOA tại hiện trường cho biết vụ nổ này gây hư hại cho nhiều tòa nhà ở gần đó. Tại Hoa Kỳ, thì cử tri ở tiểu bang South Carolina của Mỹ ngày hôm nay sẽ quyết định ứng viên dân chủ nào mà họ muốn đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Hai người hy vọng được làm ứng viên tổng thống là Bernie Sanders và Hillary Clinton đã thực hiện nhiều cuộc vận động phút chót ở South Carolina hồi tối thứ Sáu. Bà Clinton, người theo dữ liệu sẽ giành phần thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, đã nói tới mục tiêu đoàn kết đất nước, trong lúc ông Sanders thì lên tiếng đả kích ông Donald Trump của phe Cộng Hòa.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong khi nhiều người đang vận động Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đưa cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 vào sách giáo khoa sắp tới để bổ sung kiến thức lịch sử được xem là cơ bản cho học sinh, thì một sự cố nhầm lẫn nhân vật lịch sử trong chương trình đầu năm của Đài truyền hình Việt Nam VTV càng khiến cho dư luận thêm bức xúc và lo lắng về một nền giáo dục đang rỗng dần đi. Khánh An có bài tường trình.
Trong chương trình S Việt Nam với chủ đề đầu năm vãn cảnh đình hàng kênh, được phát sóng trên kênh VTV1 ngày 19 tháng 2, phần giới thiệu có đoạn đối đáp giữa hai MC như sau.
Huy ơi, dạ? Đâu em biết vị tướng nào đã đánh thắng quân Nguyễn Mông 3 lần và đã có một trận chiến rất là lẫy lừng trên sông Bạch Đằng?
Chắc chắn là Ngô Huyền rồi, điều này thì người Việt Nam nào cũng biết.
Người xem ngay sau đó đã phản ánh nhầm lẫn của nữ MC người Việt giữa sự kiện nhà Trần 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông mà người chỉ huy trực tiếp là Trần Hưng Đạo và các minh quân tướng lĩnh họ Trần, và Ngô Quyền là người lập công trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Nhận xét về nhầm lẫn của VTV, chị Kim Tiến ở Hà Nội nói.
Đây là một sự kiện lịch sử như vậy, lớn như vậy. Sự kiện lịch sử mà được học hay hoặc cũng có thể học hay được trên dưới một trường tiếng lớp nhỏ. Mà một chương trình đài truyền hình lớn mà có thể nhầm lẫn như vậy, đấy rất là buồn cười và rất là đáng lên án.
Một người bình luận trên trang mạng Vietnamnet cho rằng những người làm đoạn phim này đều là những người lớn cả mà còn sai khủng về lịch sử thế này, làm cho tôi là thường dân, loại người cũ kỹ, còn thấy bức xúc. Chắc các nhà sử học còn bức xúc hơn nhiều. Và VTV chắc chẳng còn gì để trách trẻ em nước Việt mình dốt lịch sử nữa. Trong khi đó, một người khác cũng nhận xét qua trang mạng trên rằng đó không gọi là nhầm lẫn, đó là một sai phạm nghiêm trọng về lịch sử. Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Toàn nói với VOA rằng nhầm lẫn thường xuyên xảy ra trong các chương trình của VTV và nó cho thấy những người thực hiện chương trình đã làm việc một cách vô hồn và vô cảm.
Làm một việc là phải làm từ cái tâm hồn của mình. Còn họ làm như là một công chức. Cho nên là Nguyễn Trãi hay là Trần Hưng Đạo hay là Ngô Quyền đối với họ vô nghĩa.
Ngày 21 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Chuyển động, đơn vị liên kết sản xuất chương trình S Việt Nam đã lên tiếng nhận sai sót và cam kết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về quy trình sản xuất, biên tập nội dung của chương trình S Việt Nam. Nhưng sự kiện lần này, cùng với những vụ sai sót khác trước đây trên truyền thông, một lần nữa khiến một số nhà giáo dục lo ngại về hiện trạng giáo dục mà theo lời nhà giáo Phạm Toàn là rỗng. Theo ông, những sự việc như trên tuy có khuấy động đôi chút trên mạng xã hội, nhưng trên thực tế, nó chỉ khiến một số người có học, có tâm hồn, cảm thấy khó chịu mà thôi. Số đông còn lại trong xã hội vẫn im lặng và không quan tâm.
Một cái xã hội thì có nhà trường nhưng mà không có học, có thầy giáo nhưng mà không có dạy, có học sinh mà không có học, có trí tuệ mà không có kiến thức mà không có tâm hồn. Nhưng một cái xã hội rỗng mà.
Chị Kim Tiến chia sẻ nỗi lo của hai vợ chồng chị khi con chị sắp bước vào tuổi đến trường.
Cái nền đấy sẽ may mắn không, nó không có đưa con người tiến bộ lên mà nó đang làm suy thoái với cái đạo đức cũng như là cái giáo dục em cảm thấy rất là ngày càng đi xuống, mà khi mà vợ chồng em có con thì em rất chăn trở về việc mà cho con đi học. Thậm chí là có những lúc hai vợ chồng còn như là không cho bé đi học nữa, là ở nhà để tự dạy. Thì cảm thấy là nếu như mà để cho con là một cái môi trường giáo dục sai lầm thì sẽ phá hủy cả một cuộc đời của nó.
Mối lo của vợ chồng chị Kim Tiến xuất phát từ kinh nghiệm của chính bản thân. Chị chia sẻ.
Tại vì em nhìn vào nền giáo dục hiện nay thì sau khi đào tạo xong ra trường hầu hết như là thế hệ của em mà đều bị mất gốc, không còn nhớ về cội nguồn lịch sử của người dân tộc, không có biết được về tình hình xã hội kinh tế cũng như là tình hình đất nước ra sao, mà chỉ cần tấm bằng để có thể ra trường và kiếm được việc. Và cái điều đó làm cho thế hệ suy thoái.
Trước đó vào tháng 11 năm 2015, một dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã đưa ra chủ trương tích hợp môn học lịch sử với các môn học khác, khiến dư luận và nhiều đại biểu lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng đó là một cách khai tử môn học lịch sử. Gần đây, một số sự kiện lịch sử như cuộc khải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 mà nhiều người cho là đã bị lãng quên trong một thời gian dài cũng đã được đề nghị đem vào sách giáo khoa sắp biên soạn. Trả lời báo chí trong nước hôm 22 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Vinh Hiển cho hay bộ này sẽ xem xét để đưa nội dung về các cuộc chiến vào sách giáo khoa với dung lượng phù hợp.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi có sự trở lại ngôi vị cao nhất của một quán quân cách đây 2 tuần và một gương mặt rất mới với một bài hát mới và đang lên nhanh trên bảng xếp hạng. Hãy cùng khám phá xem đó là ai. Nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5 của bảng xếp hạng tuần này. Rapper Flo Rida đã trở lại top 5 với My House sau một tuần vắng bóng. Nam ca sĩ người Florida này nhảy 3 bậc để trở lại vị trí mà anh giành được lần đầu tiên với bài hát này cách đây 2 tuần. Đây là bài hát thứ 7 của Flo Rida lọt vào top 5 của Billboard và được giới thiệu từ album cùng tên vào tháng 10 năm ngoái. Sau 12 tuần trên bảng xếp hạng, bản nhạc theo thể loại Hip House này đã tiến nhanh từ vị trí số 96 khi ra mắt để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Video của bài hát này là những hình ảnh về một bữa tiệc, trong đó Flo Rida cũng là nhân vật chính mở tiệc tại nhà của mình với những cô gái nóng bỏng. Rapper 37 tuổi cũng đã tung ra một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát này với tựa đề Mi casa es tu casa, có nghĩa là nhà của tôi cũng là nhà của bạn. Đó chính là điều mà Flo Rida muốn nói với cô gái đến bữa tiệc của anh, rằng hãy tự nhiên như ở nhà của chính mình. Và My House được rất yêu thích ở Bỉ khi nó trở thành bài hát thống trị bảng xếp hạng của đất nước châu Âu này. Trên vị trí số 4 chính là gương mặt mới của tuần này, Rihanna và Drake với Work. Đây là bài hát mới nhất của Rihanna và là bài hát đầu tiên được ra mắt từ album thứ 8 của cô có tên Anti. Bản nhạc theo phong cách pop Jamaica và reggae pop được Rihanna và Drake, rapper đang nổi danh người Canada, đồng sáng tác. Drake cũng là người xuất hiện và góp giọng trong video của bài hát này.
Yeah,
là về công việc mua vui của một cô gái trong một câu lạc bộ nhảy. Cô làm việc để kiếm tiền cho dù có điều gì đi nữa xảy ra trong cuộc đời của cô. Nhưng mối quan hệ riêng tư với công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rihanna và Drake chính là hai nhân vật của video này với những hình ảnh nóng bỏng khi hai người cuốn vào nhau với những động tác nhảy gợi cảm. Và phần trình diễn của họ trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc của Anh tuần qua tại London còn nóng bỏng hơn nữa. Work cũng vừa tiến lên một bậc để lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake, Justin Bieber tiếp tục đứng trên vị trí số 3 tuần này với Sorry. Bieber vừa trình diễn bản ballad đầy cảm xúc từng có 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này tại lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất của Anh, Brit Awards. Phần trình diễn hoành tráng với một bức tường lửa thật trên sân khấu O2 Arena ở London của Bieber đã làm các khán giả phải phát cuồng. Nhưng hãy đến với bản Sorry nồng nàn từ phòng thu âm. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Bieber đã đánh bại các đồng hương Canada lớn tuổi hơn của anh là The Weeknd, Drake và Kendrick Lamar để giành giải nam nghệ sĩ solo quốc tế hay nhất tại giải âm nhạc của anh. Năm vừa qua không những đánh dấu sự trở lại của ca sĩ 21 tuổi này sau vài năm chìm đắm trong scandal mà còn chứng kiến sự thành công vang dội với sự ra mắt của album Purpose, trong đó có đến 3 bài hát thay nhau thống trị bảng xếp hạng của cả Anh và Mỹ. Sorry là một trong số đó. Còn nhóm nhạc 21 Pilots đã tiến lên một bậc để trở thành á quân của tuần này với Stressed Out. Đây cũng là vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 mà hai chàng trai Tyler Joseph và Josh Dunn đạt được trong sự nghiệp của mình. Và họ chỉ còn cách ngôi vị thống trị có một vị trí nữa thôi. Mặc dù Stressed Out đã thống trị hạng mục dành cho nhạc rock alternative của Billboard trong 12 tuần qua, nhưng vẫn chưa trở thành bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng Hot 100 mà nhạc pop chiếm ưu thế. Stressed Out cũng đang trên đà tiến để trở thành bài hát thống trị bảng xếp hạng của sóng phát thanh ở Mỹ, Pop and Hot AC. Stressed Out chỉ đứng sau Stand By You của Rachel Platten đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này. Nhóm nhạc của hai chàng trai đến từ Ohio đã nhận được nhiều ngợi khen cho sự kết hợp các phong cách nhạc trong các bài hát của họ và các show diễn của họ cũng rất được chú ý. 6 năm sau khi Tyler và Josh hợp thành nhóm duo ngày nay, họ đã cho ra 2 album đều được giới phê bình âm nhạc khen ngợi. Và Blurry Face, album mới ra mắt năm ngoái, trong đó Stressed Out là một bài hát, đã giành vị trí thống trị dòng nhạc rock alternative trên bảng xếp hạng Billboard. Trở lại với Justin Bieber, bản ballad đậm chất guitar Love Yourself của anh đã giành lại được vị trí thống trị sau một tuần nhường ngôi cho Pillow Talk của Zayn Malik. Đây là tuần thứ 2 không liên tiếp Bieber đứng trên vị trí cao nhất với bài hát đã giành vị trí thống trị từ chính một bài hát khác của anh là Sorry cách đây 3 tuần. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Bieber cũng đã trình diễn bản hit mới nhất này của anh trên sân khấu lễ trao giải Brit Awards với phần đệm guitar của James Bay, người cũng vừa giành giải nam nghệ sĩ solo hay nhất của anh vào đêm thứ tư tuần qua. Trước đó vài ngày, Bieber đã trình diễn Love Yourself trên sân khấu của lễ trao giải Grammy được tổ chức ở Los Angeles và tự mình đệm đàn guitar. Bieber đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 bài hát cùng một lúc chiếm 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Anh. Love Yourself cùng với Sorry và What Do You Mean chính là 3 bài hát đã đưa Bieber vào lịch sử âm nhạc Anh Quốc. Và đó là lý do vì sao anh được chọn cho danh hiệu nam nghệ sĩ solo quốc tế hay nhất của năm. Và đó là những nghệ sĩ và bài hát được yêu thích nhất tuần này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cuộc ngưng bắn bắt đầu hôm nay ở Syria phần lớn là được tôn trọng nhưng cũng có một vài vụ bạo động. Truyền thông nhà nước cho biết một vụ nổ bom xe hơi ở ngoại ô thành phố Salamiye ở miền Trung giết chết 2 binh sĩ chính phủ. Tại những nơi khác thì những vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy được báo cáo ở tỉnh Latakia gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một kẻ nổ bom tự sát vừa tấn công các lực lượng an ninh Afghanistan gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Kabul. Những người mục kích cho biết nhân viên cứu hộ đang đưa những người chết và bị thương tới bệnh viện. Phát ngôn viên Taliban cho biết nhóm nổi dậy này thực hiện vụ tấn công và vụ tấn công đó giết chết 23 viên sĩ quan của quân đội Afghanistan. Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong 2 vụ nổ bom và nổ súng tại thủ đô của Somalia hồi tối thứ Sáu. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Những người mục kích cho biết một chiếc xe tải chở chất nổ được kích nổ tại trạm gác an ninh gần khách sạn ở Mogadishu vào khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ địa phương. Bộ trưởng An ninh Somalia cho đài VOA biết rằng 5 nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia bị thiệt mạng ngay tại trạm canh cùng với người tài xế xe tải. Nhiều người ở Nga ngày hôm nay đánh dấu kỷ niệm một năm ngày lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov bị giết hại. Các hoạt động truy điệu bắt đầu hồi sáng sớm hôm nay với việc đặt hoa trên chiếc cầu gần điện Kremlin, nơi ông Nemtsov bị bắn chết. Chính khách từng giữ chức phó thủ tướng này bị giết trong lúc phe đối lập sắp sửa tổ chức một cuộc biểu tình. Một tháng sau đó, thì Moscow loan báo họ bắt giữ ít nhất 2 người dính líu tới vụ án. Các nhóm đối lập ở Nga cho biết họ sẽ tổ chức những cuộc tụ tập để tưởng nhớ ông Nemtsov. Cử tri ở tiểu bang South Carolina của Mỹ ngày hôm nay sẽ quyết định ứng viên dân chủ nào họ muốn đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. 2 người hy vọng được làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ là ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton đã thực hiện những cuộc vận động phút chót ở South Carolina hồi tối thứ Sáu. Bà Clinton, người theo dữ liệu sẽ giành phần thắng trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, đã nói tới mục tiêu đoàn kết đất nước, trong lúc ông Sanders thì lên tiếng đả kích ông Donald Trump của phe Cộng hòa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.